Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 24 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Hồ Thanh Ngưu thấy các kỳ thương quái bệnh thì không thể kiến tử bất cứu được, mà cứu chữa thì ngược với chính quy ước của mình là chỉ cứu chữa cho người của Minh Giáo. Cho nên Hồ Lão mượn tay Vô Kỵ ngầm cứu người. Nhưng đến nửa đêm, có một người lén lút hạ độc, làm cho 15 kẻ kia sống dở chết dở. Trung Vô Kỵ phát hiện việc đó và báo cho Kỷ Hiểu Phù, nên qua bữa bệnh đã thuyên giảm nhiều, họ dự định ngày mai sẽ trốn đi để khỏi bị hại. Đêm ấy cậu ta vào phòng định nói mấy lời vấn an trước khi ra đi. Hồ Lão hỏi thăm sức khỏe Vô Kỵ ra sao, rồi đọc cho Vô Kỵ một toa thuốc cứu mạng rất quái dị. Cậu ta suy nghĩ và hiểu ý Hồ Lão khuya vào canh hai đêm nay hãy băng qua núi và trốn đi. Vô Kỵ rón rén đi sang chòi của Kỷ Hiểu Phù, phát hiện một thiếu phụ trang phục xinh đẹp, trung niên, bị Kỷ Hiểu Phù phóng chưởng rồi dùng kiếm chế ngự. Vô Kỵ quay lại chỗ Hồ Lão, thấy Hồ Thanh Ngưu đang bị trói, nhưng lão yêu cầu Vô Kỵ lấy 3 viên ngưu hoàng huyết kiệt đan, chạy qua cho bà ta uống gấp. Thực hiện xong, cậu ta cùng Hiểu Phù dìu bà ta qua phòng Hồ Lão. Lão xem mạch bà ta xong, bỗng quay qua, tát Vô Kỵ 2 cái thật mạnh vì tưởng cậu ta đã tung chưởng làm đã thương bà ấy. Xong Hồ Lão ân cần chăm sóc bà ta với vẻ mặt vô cùng trìu mến.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Hồ Thanh Ngưu vẻ mặt âu yếm, đăm đăm nhìn thiếu phụ một hồi, thấp giọng nói:
"Phen này bà bị trúng độc, lại còn bị đả thương. Nếu ta có thể chữa lành cho bà, thì hai ta không tỉ thí nữa nhé."
Thiếu phụ cười nói: "Bị thương nhẹ thì có đáng gì? Còn việc thiếp đã uống thứ thuốc độc gì thì làm sao tướng công biết được? Tướng công mà chữa lành cho thiếp được, thiếp sẽ phục tướng công thật sự. Chỉ e tài nghệ của y tiên không bằng độc tiên thôi." Nói đoạn, nở một nụ cười, thân sắc thật là kiều mị. Trương Vô Kỵ tuy không hiểu gì chuyện ái tình nam nữ, song cũng nhận ra ái tình thấm thiết giữa hai người này. Hồ Thanh Ngưu nói:
"10 năm trước, ta đã bảo y tiên không thể sánh kịp độc tiên. Nàng chẳng chịu tin. Ôi, thử đâu không thử, lại lấy chính thân mình ra mà thử. Phen này thì ta thật sự mong y tiên thắng được độc tiên đây. Nếu không á, nói dại có điều gì thì ta cũng chẳng thiết sống một mình đâu."
Thiếu phụ mỉm cười nói: "Thế nhưng khi thiếp thử chất độc vào người khác, tướng công cứ nhường thiếp, làm như tài nghệ không bằng thiếp vậy. Lần này thiếp hạ độc chính mình, tướng công không thể trổ hết tài nghệ rồi." Hồ Thanh Ngưu vuốt tóc thiếu phụ, thở dài nói:
"Ta thật lo lắng vô cùng. Thôi, nàng đừng nói nữa, hãy nhắm mắt dưỡng thần đi. Nếu nàng ngầm dẫn khí tự hại mình, thì cuộc tỉ thí kiểu đó không công bằng đâu đó."
Thiếu phụ mỉm cười: "Thắng bại phải quang minh lỗi lạc chứ, thiếp đâu có thèm làm vậy." Nói xong, bà ta nhắm mắt lại, khóe miệng còn lưu nụ cười hài lòng. Chuyện hai người ấy nói với nhau, Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ nghe không hiểu gì cả. Hồ Thanh Ngưu quay lại, chắp tay vái Trương Vô Kỵ một cái thật dài, nói:
"Tiểu huynh đệ, vừa nãy ta nhất thời hoảng hốt, đắc tội với người, hãy lượng thứ cho nhé."
Trương Vô Kỵ giận dỗi, nói:
"Giảng bối chả hiểu sao cả, rốt cuộc là thế nào?"
Hồ Thanh Ngưu đưa tay lên, tự giả vào mặt mình 2 cái thật mạnh, nói:
"Tiểu huynh đệ, người có đại ân cứu mạng ta. Chỉ vì ta nhất thời lo lắng cho hiền thê, nên đã mạo phạm với người."
Trương Vô Kỵ kinh ngạc:
"Bà kia là phu nhân của tiên sinh ư?"
Hồ Thanh Ngưu gật đầu, nói:
"Chính là hiền thê của ta đó. Nếu người còn giận thì cứ tát ta 2 cái nữa, hoặc là ta sẽ đập đầu tạ tội với ngươi. Người cứu mạng ta, chẳng nói làm gì, Xong người cũng đã cứu mạng cả hiền thê của ta nữa.
Thường ngày Hồ Thanh Ngưu đoan nghiêm, trang trọng, Trương Vô Kỵ luôn kính sợ. Lần này y lại tự giả vào mặt của mình, đủ thấy thành thực tạ lỗi. Lại nghe y nói thiếu phụ kia là hiền thê của y, thì Trương Vô Kỵ không còn giận chút nào nữa, vội nói:
Rập đầu tạ tội thì giảng bối chẳng dám nhận đâu. Bệ tiên sinh tát vài cái cũng không sao, có điều là giảng bối vẫn chưa hiểu mọi chuyện.
Hồ Thanh Ngưu mời Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ ngồi xuống, nói:
Việc hôm nay đã tới nước này, ta không thể giấu nữa rồi. Hiền thê của ta họ Dương, khuê danh Nạn Cô, là sư muội đồng môn của ta. Khi hai chúng ta cùng nhau học nghệ ở sư môn, ngoài võ công, ta chuyên về y đạo, còn nàng thì học độc thuật. Nàng bảo với người ta học võ chẳng qua để giết người, độc thuật cũng là để giết người. Võ thuật và độc thuật là hai thứ đi liền với nhau. Chỉ cần tinh thông độc thuật thì võ thuật sẽ mạnh gấp bội. Còn y thuật dùng để trị bệnh cứu người nên trái ngược với võ thuật. Ta thán phục lời nói của hiền thê, kiến thức của nàng cao hơn ta gấp 10 lần. Có điều là ta thích chữa bệnh nên không thể miễn cưỡng. Ta ngoan cố không chịu nghe lời khuyên của nàng nên mới phụ cái mỹ ý của nàng đối với ta. Hai chúng ta sở học tuy bất đồng nhưng tình cảm vẫn tốt đẹp. Sư phụ bèn tác thành cho hai chúng ta thành phu phụ, sau đó dần dà cũng có danh tiếng trên giang hồ. Có người gọi ta là Y Tiên, gọi nàng là Độc Tiên. Thuật sử dụng chất độc của nàng thần diệu vô song, không ai trên đời này bì kịp. Nàng còn vượt cả sư phụ nữa kìa. Hạ độc mà được tôn là tiên, đủ hiểu tài nghệ của nàng quả là siêu phàm tuyệt tục. Thế nhưng ta suy nghĩ không sâu xa, mấy lần nàng hạ độc loại chậm phát tác, người bị trúng độc đến cầu xin ta chữa trị, ta lại đi chữa cho khỏi. Thật là hồ đồ. Chữa khỏi ta lấy làm đắc chí, nhưng đâu có biết đó là hành vi bất trung bất nghĩa đối với ái thê. Thật là phụ bạc, là lòng lan dạ thú. Kẻ bị độc tiên đầu độc á, y tiên lại chữa khỏi, chẳng những phạm vào bổn ý của ái thê mà còn chứng tỏ y tiên giỏi hơn độc tiên đó sao?
Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ nghe mà thầm lắc đầu, trong lòng không khỏi bất mãn. Chỉ nghe Hồ Thanh Ngưu kể tiếp:
Nàng đối với ta trước nay ôn nhu hòa thuận, nghĩa trọng tình thâm. Trong nữ giới khắp thế gian này, không thể tìm đâu ra người thứ hai như nàng được. Song ta lại cứ năm lần bảy lượt chứng tỏ cái tính hiếu thắng đối với ái thề của mình. Nàng có là gỗ đá thì cũng chẳng trơ trơ mãi được. Cuối cùng ta biết mình đã quá sai, mới lập trọng thể. Phàm người nào bị nàng hạ độc, ta nhất quyết không ra tay chữa trị. Dần dần cùng với tháng ngày, cái ngoại hiệu kiến tử bất cứu mới lan rộng ra ngoài. Độc tiên thấy ta biết lỗi, sửa lỗi, lại có cơ cứu vãn nên đã làm lành với ta. Nhưng chỉ được vài năm, ta lại gặp một bệnh án trúng độc vô cùng cổ quái. Ta vừa gặp, biết ngay là trừ độc tiên ra, không ai có thể hạ độc như thế. Đã quyết ý không chữa, song bệnh tình người ấy quá lạ lùng. Ta nhịn được vài hôm, rồi lại ra tay chữa lành cho họ. Độc tiên cũng chẳng thèm cãi ta nửa lời, chỉ nói: Được rồi, y tiên Hồ Thanh Ngưu quả nhiên y đạo thần thông. Nhưng độc tiên Dương Nạn Cô này chưa phục. Vậy hai bên tỷ thí một phen nữa, để xem y tiên chữa bệnh giỏi hay độc tiên hạ độc lợi hại. Ta hết lời xin lượng thứ, nhưng nàng nhất quyết không đấu dịu. Thì ra kỳ này nàng hạ độc không phải do thù oán ai, mà là nàng mới tìm ra một thủ pháp kỳ diệu, không cách gì chữa trị được. Nàng đem thứ đó thử vào một người, nhưng đâu có ngờ ta nhất thời gặp may, lại chữa khỏi cho người ấy. Ta đối với ái thề tàn nhẫn như vậy, còn gọi là người sao được chứ? Trong mấy năm sau đó, nàng cứ dày công nghiên cứu độc thuật, hạ độc người này người nọ để cho ta chữa. Đôi bên không ngừng tỉ thí tài năng. Phần thì độc thuật của nàng thần diệu, y thuật của ta cũng có lúc phải bó tay. Phần vì ta không muốn để nàng bực tức, nên có mấy trường hợp ta không chữa lành. Nàng lại tức giận, cho rằng ta coi thường nàng, cố ý nhường nàng, chứ không chịu dốc toàn lực tỉ thí với nàng. Nàng đùng đùng rời bỏ Hồ Điệp Cốc, ta khuyên nhủ cách mấy, nàng cũng không chịu trở về. Sau đó, ta tuy không dám khinh cử vọng động, nhưng chữa bệnh là sở thích bẩm sinh của ta, nỗi đam mê ấy không sao từ bỏ, hễ gặp kỳ bệnh quái độc là phải ra tay chữa trị. Đâu biết những người ta chữa khỏi kia, có người do chính ái thề hạ độc. Chỉ có điều là thủ pháp của nàng quá xảo diệu, không để lộ hình tích, nên ta không thể nhận biết được. Ta cứ hồ đồ chữa cho bằng hết. Như thế là ta làm cho tình phu thê bị đại tổn thương. Ôi, Hồ Thanh Ngưu phải đổi thành Hồ Xuẩn Ngưu mới đúng. Một người như nạn cô mà hạ mình lấy ta, không biết ta tu bao nhiêu kiếp mới có diễm phúc ấy. Ta lại chẳng lo hầu hạ nàng, thương yêu nàng, cứ luôn làm nàng tức giận, đến nỗi nàng phải bỏ nhà mà đi, lang bạt góc biển chân trời, chịu nỗi phong sương khổ sở. Huống chi trên giang hồ, lòng người thì hiểm trá, thiếu gì kẻ tàn ác chứ. Nàng một mình yếu đuối, ta làm sao mà yên tâm cho được.
Hồ Thanh Ngưu nói tới đây, mặt lộ rõ vẻ tự trách và ân hận. Kỷ Hiểu Phù đưa mắt nhìn Dương Nạn Cô đang nằm trên giường, nghĩ thầm. Hồ phu nhân kia ngoại hiệu Độc Tiên, còn ai trong thiên hạ dám hạ độc bà ta kia chứ? Bà ta không hại người, đã là may lắm rồi. Mọi người phải cảm tạ trời đất, chứ ai dám hại bà ta. Hồ tiên sinh sợ vợ như sợ hổ, thật ngực cười. Hồ Thanh Ngưu nói,
vì vậy ta phải lập tông thệ, hễ không phải là người trong Minh giáo, ta quyết không chữa trị, để khỏi vô tình làm hỏng kiệt tác của nạn cô. Nên nhớ phụ thề ta là người theo Minh giáo, đối với huynh đệ tỷ muội cùng giáo phái, nạn cô không khi nào hạ độc cả.
Kỷ Hiểu Phù và Trương Vô Kỵ nhìn nhau, nghĩ thầm,
thì ra Hồ tiên sinh không chữa cho người ngoài Minh giáo là gì như vậy?
Hồ Thanh Ngưu kể tiếp,
7 năm trước có một cặp vợ chồng già trúng độc, đến Hồ Điệp Cốc nhờ ta chữa trị. Đó là Ngân Diệp tiên sinh và Kim Hoa bà, chủ nhân đảo Linh Xà ngoài biển Đông Hải. Vợ chồng họ tới Hồ Điệp Cốc với số lễ vật chu đáo, nhưng Kim Hoa bà không rõ vô tình hay cố ý để lộ chút võ công. Ta nhìn thấy không khỏi run sợ, ta không dám cự tuyệt thẳng thừng. Nhưng các người biết đó, ta đã hối cải rồi, nhất quyết không đi theo con đường sai trái cũ, đâu có dám tái phạm. Thành thử sau khi xem mạch cho vợ chồng họ, ta nói cứ theo mạch lý của hai vị lão đảo chủ và lão phu nhân, tuy tuổi cao song mạch vẫn không khác gì thanh niên, hẳn là nhờ nội lực dồi dào khôn tả. Lão niên mà mạch tượng như tráng niên, đây là lần đầu giáng sinh được gặp. Khi ấy Kim Hoa bà mới nói, tiên sinh quả thật cao minh. Ta nói hai vị trúng độc không giống nhau, lão đảo chủ thì không thuốc gì chữa nổi, song vẫn còn sống vài năm nữa. Lão phu nhân trúng độc không sâu, có thể dùng nội lực bản thân tự hóa giải được. Ta hỏi kẻ hạ độc là ai thì biết đó là một tên Mông Cổ, thủ hạ của một đầu đà Á Khẩu ở Tây Dực. không can hệ gì tới Độc Tiên. Nhưng ta đã thề chỉ chữa trị cho người trong Minh giáo, nên không thể vì cặp vợ chồng này mà phá lệ được. Lúc ấy Kim Hoa bà hứa sẽ báo đáp thật hậu, chỉ xin cứu mạng cho lão đạo chủ. Nhưng ta chỉ nghĩ đến tình phu thê của mình, nhất quyết không chữa. Vợ chồng họ cũng không dùng vũ lực ép ta, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Kim Hoa bà có nói một câu: Minh giáo, thì ra chỉ là Minh giáo. Ta biết rằng vì không chịu trị thương giải độc cho người mà đã chuốc lấy không ít oán thù. Nhưng tình phu thê sâu nặng, ta không thể vì người ngoài mà làm cho tình nghĩa đó bị tổn thương. Các người thấy ta nói như vậy có đúng không?
Kỷ Hiểu Phù và Trương Như Kỵ im lặng, nghĩ thầm chủ trương kiến tử bất cứu đâu phải là đúng. Hồ Thanh Ngưu kể tiếp:
Gần đây nạn cô ở bên ngoài nghe tin Ngân Diệp tiên sinh bị chất độc phát tán đã chết, còn Kim Hoa bà sắp tìm ta để rửa hận. Chuyện này rất là nguy hiểm, nạn cô nản tình với ta nên vội quay về cùng ta bàn cách đối phó. Nàng thấy trong nhà có thêm người lạ nên đêm đó trước hết bỏ thuốc mê cho Du Kỵ.
Trương Du Kỵ bây giờ mới dở lẽ.
Hôm ấy mình ngủ đến quá trưa, hôm sau mới tỉnh dậy. Thì ra trúng phải thuốc mê của Hồ phu nhân, lại cứ ngỡ là mình sinh bệnh. Vị độc tiên này hạ thủ không ai đoán biết, quả lợi hại vô cùng.
Hồ Thanh Ngưu kể tiếp:
Ta thấy nạn cô đột nhiên trở về thì mừng rỡ vô cùng. Nàng khuyên ta giả vờ bị bệnh đậu mùa, không gặp ai cả. Hai người chỉ ở trong buồng bàn tính cách đối phó với Kim Hoa bà đó. Vị tiền bối vị nhân ấy tài nghệ quá cao, muốn bỏ trốn cũng không thể thoát nổi. Mấy hôm sau thì bọn Tiết Công Diễn, Giảng Tiệp và Kỷ cô nương cả thảy 15 người lục tục kéo đến. Ta vừa nghe tình hình bị thương của bọn họ, biết ngay là Kim Hoa bà có ý thử ta đây, xem ta có thật sự giữ lời là ngoại trừ đệ tử của Minh giáo sẽ không chữa trị cho bất kỳ ai. 15 người với 15 loại kỳ thương quái bệnh, Hồ Thanh Ngưu sẽ say mê chữa trị quên cả tính mạng. Chỉ cần gặp một trong các chứng bệnh đó là không dễ nhịn được mà ra tay chữa thử. Nữa là những 15 người một lúc. Nhưng ta đã tỏ tâm lý của Kim Hoa bà. Hễ ta chữa khỏi cho một ai, Kim Hoa bà sẽ dùng hình phạt nặng gấp trăm lần thế trên chính thần xác của ta. Thành thử dù ta ngứa tay muốn chữa lắm cũng đành phải làm ngơ thôi. Đến lúc Du Kỵ hỏi cách chữa trị, ta có chỉ dẫn, song cũng nói rõ rằng Du Kỵ là đệ tử phái Võ Đan, không dính dáng gì tới Hồ Thanh Ngưu ta cả. Khi ấy nạn cô thấy Du Kỵ theo cách ta chỉ dẫn chữa trị rất linh nghiệm thì không hài lòng chút nào, nên ban đêm bèn lén lút bỏ thuốc độc vào thuốc hoặc thức ăn của từng người, tiếp tục đua tài với ta. Hơn nữa nàng cũng chỉ muốn bảo vệ ta, vì nếu Du Kỵ chữa khỏi cho 15 người kia, Kim Hoa bà chắc chắn sẽ đổ tội xuống đầu ta. 15 người toàn là võ lâm hảo thủ, nếu nàng đến bên cạnh hạ độc, lẽ nào họ không phát giác? Bởi thế nàng mới đánh thuốc mê cả bọn trước, sau đó tùy từng người mà dùng thử các loại độc dược khác nhau. Thủ pháp cao minh đó phải nói là không tiền khoán hậu.
Kỷ Hiểu Phù và Trương Du Kỵ nhìn nhau, đã hiểu tại sao Trương Du Kỵ săn chòi của Kỷ Hiểu Phù phải lay mãi nàng mới tỉnh dậy. Hồ Thanh Ngưu nói tiếp:
Trong mấy ngày bệnh tình của Kỷ cô nương thuyên giảm quá nhanh, xem ra thuốc độc mà nạn cô sử dụng không có hiệu nghiệm. Nạn cô bèn để ý tra xét, mới hay là Du Kỵ phát giác được bí mật nên nàng định hạ độc luôn cả Du Kỵ. Ôi, cổ nhân bảo giang sơn dễ cãi, bản tính khó thay. Ta đối với ái thề rốt cuộc cũng chẳng trung thành đến cùng. Đã quyết ý không nhúng tay vào rồi. Vậy mà tối qua, Phi Du Kỵ khuyên ta xuất du để tránh đại họa. Ta lại mềm lòng cho một bài thuốc gồm năm vị: đương quy, sinh địa, diễn chí, phong phong, độc hoạt. Bởi lúc ấy nạn cô đang ở bên cạnh, ta không thể nói rõ ra. Nhưng mà nạn cô thông minh tuyệt đỉnh, tự hiểu được dược tính. Nghe bài thuốc ấy không hợp lẽ thường, nghĩ một chút là hiểu ra mưu tính của ta. Nàng bèn trói ta, lấy mấy viên thuốc cực độc tự uống, nói: sư ca, hai ta kết thành phu phụ 20 năm qua, biển cạn núi mòn, tình không thay đổi. Nhưng sư ca vẫn coi độc thuật của muội không ra gì. Bất luận muội sử dụng loại độc dược nào, sư ca cũng cứu được hết. Lần này chính muội uống mấy thứ cực độc, nếu đại ca cứu sống được muội thì muội mới thật sự khâm phục sư ca. Khi ấy ta nghe vậy thì sợ hết hồn, vội vã bảo xin thua xin thua, hết lời năn nỉ. Nàng bèn nhét một trái hồ đào vào miệng của ta để ta khỏi nhiều lời. Sau đó thế nào thì hai người đã biết rồi đó.
Nói xong, Hồ Thanh Ngưu liên tiếp lắc đầu. Kỷ Hiểu Phù và Trương Du Kỵ nhìn nhau, vừa bực mình vừa tức cười. Cặp vợ chồng này thật là cổ quái, hiếm thấy trong thiên hạ. Hồ Thanh Ngưu đối với vợ yêu quá quá sợ, đã đành một lẽ. Nhưng nạn cô thì nhất thiết phải hơn chồng cho bằng được, cuối cùng lại đi hạ độc chính mình mà không sợ. Hồ Thanh Ngưu kể tiếp.
Các người nghĩ mà xem, ta còn cách gì bây giờ nữa? Phen này nếu ta chữa trị cho nàng khỏi được, thế thì có khác gì chứng minh tài nghệ của ta hơn nàng? Nàng sẽ uất ức mất vui. Còn nếu không chữa nổi thì tính mạng của nàng còn đâu? Ôi, ước gì Kim Hoa bà mau tới đây đánh chết ta đi cho rồi. Nạn cô sẽ khỏi phải phiền lòng. Huống hồ, mấy năm qua tài nghệ hạ độc của nàng đại tiến. Vừa rồi, ta cũng chẳng biết nàng uống những thứ độc dược gì, thì làm sao mà giải cứu kia chứ?
Trương Vô Kỵ nói.
Nhưng tiên sinh y thuật thần thông, chẳng lẽ phu nhân sử dụng loại độc dược nào cũng chẩn đoán không ra ư?
Hồ Thanh Ngưu nói.
Sư mẫu của người mấy năm nay sử độc xuất thần nhập quá, phen này ta không có cách gì chữa trị cho nàng được nữa. Ta đoán rằng nàng uống 3 loại trùng, 3 loại cỏ cực độc, nhưng liều lượng phối hợp 6 loại đó ra sao thì ta chịu không đoán nổi.
Vừa nói, Hồ Thanh Ngưu vừa dùng ngón trỏ tay phải viết một bài thuốc trên bàn, rồi xua tay nói:
thôi, hai người ra đi. Nếu nạn cô có mệnh hệ gì, ta quyết chẳng sống một mình làm gì đâu.
Kỷ Hiểu Phù và Trương Du Kỵ cùng nói.
Xin tiên sinh bảo trọng và cố khuyên giải sư mẫu.
Hồ Thanh Ngưu nói.
Khuyên giải gì bây giờ chứ? Tất cả chỉ tại ta đáng chết mà thôi.
Nói đến đây, giọng trở nên nghẹn ngào. Kỷ Hiểu Phù và Trương Du Kỵ vội đi ra khỏi buồng. Hồ Thanh Ngưu xoay tay lại, điểm các huyệt đạo ở lưng và hông bà vợ, nói:
sư muội, chồng của nàng không đủ tài, quả không trị nổi chất độc 3 trùng 3 thảo. Chỉ còn cách xuống làm bạn với nàng với Hoàng Tuyền vậy.
Nói đoạn, móc trong túi áo của Dương Nạn Cô mấy gói thuốc bột. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là 3 loại độc trùng và 3 loại độc thảo. Phơi khô tán nhỏ chế thành. Dương Nạn Cô không thể cử động, chỉ còn có thể nói năng, vội kêu lên: sư ca, chàng chớ có uống. Hồ Thanh Ngưu không thèm lý tới, ngửa cổ dốc luôn gói thuốc bột ngũ sắc vào miệng, dùng nước bọt nuốt xuống bụng. Dương Nạn Cô cả kinh tất sắc, kêu lên: sao chàng lại uống nhiều quá vậy? Lần đó bột thuốc độc đến 3 người cũng chết tiêu. Hồ Thanh Ngưu cười nhạt, ngồi xuống chiếc ghế bên đầu giường Dương Nạn Cô. trong giây lát đã cảm thấy như trong bụng có hàng vạn con dao cắt ruột. Hồ Thanh Ngư biết rằng chết đoạn tràn thảo phát tác trước tiên, lát nữa độc tính của năm loại độc dược còn lại sẽ phát tác theo. Dương Nạn Cô gọi cứu lên:
"Sư ca, sao loại độc dược đó có cách giải độc đó?"
Hồ Thanh Ngư đau đớn, toàn thân run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau kêu canh cách, lắc đầu nói:
Ta không tin, ta chỉ muốn chết cho rồi thôi."
Dương Nạn Cô kêu lên:
"Mau mau uống Ngô Vàng Huyết Kiệt Đăng và Ngọc Long Tô Hợp Tác, sau đó châm cứu để giải độc đi."
Hồ Thanh Ngư nói:
"Làm thế thì ích gì?"
Dương Nạn Cô rồi nói:
"Người uống thuốc độc với liều lượng nhẹ, còn sư ca uống nhiều quá, để mau cứu chữa kiểu không kịp bây giờ."
Hồ Thanh Ngư nói:
"Ta hết lòng yêu thương nàng, vậy mà nàng lại cứ tranh cường đấu thắng với ta. Ta cảm thấy sống trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ta chết cho xong." "Ôi cha, ôi cha!"
Mấy tiếng kêu rên đó không phải là giả bộ, bởi lúc này chất độc của rắn hổ và nhện đã ngấm vào tim phổi. Hồ Thanh Ngưu thần trí từ từ hôn mê, cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Dương Nạn Cô khóc ầm lên:
"Sư ca, tại muội không tốt mà ra, sư ca đừng có chết, muội sẽ không bao giờ tỉ thí với chàng nữa."
Hai vợ chồng họ 20 năm nay cứ không ngừng tranh giành hơn thua, thực ra tình sâu nghĩa nặng. Dương Nạn Cô tự mình không sợ chết, song khi thấy chồng uống thuốc độc tự cận thì vô cùng đáng sợ, đau đớn, nhặt nổi việc đạo bị điểm, chẳng có cách gì ra tay cứu chữa. Trương Vô Kỵ nghe tiếng kêu khóc vội chạy vào hỏi:
"Sư mẫu, làm thế nào để cứu sư phụ đây?"
Dương Nạn Cô thấy Trương Vô Kỵ chạy vào, đúng là gặp được cứu tinh, vội nói:
"Mau, mau cho sư phụ ngươi uống Ngô Hoàng Huyết Kiệt Đăng và Ngọc Long Tô Hợp Tán, rồi dùng kim châm châm các huyệt dũng tuyền, cưu dĩ."
Đúng lúc đó, từ ngoài cổng bỗng vọng vào mấy tiếng ho. Trong đêm vắng, nghe rõ mồm một. Kỷ Hữu Phù hốt hải chạy vào buồng, mặt tái nhợt, nói lắp bắp:
Kim qua bà bà."
Hai chữ bà bà chưa thốt thì cánh cửa không gió tự động mở ra. Một bà lão lưng còng, dắt theo một thiếu nữ 12-13 tuổi, đã đứng trong buồng từ lúc nào. Chính là Kim Hoa bà bà. Kim Hoa bà bà thấy Hồ Thanh Ngưu hai tay ôm bụng, mặt đen sạm, hơi thở thoi thóp, sắp chết đến nơi, thì không khỏi ngạc nhiên, hỏi:
"Y làm sao vậy?"
Người ngoài chưa kịp trả lời, Hồ Thanh Ngưu bỗng hai chân giãy đành đạch vài cái, cổ ngẹo sang, thế là chết luôn. Dương Nạn Cô khóc òa lên:
"Sao sư ca phải tự hành hạ mình như vậy? Đi uống thuốc độc chết mất rồi."
Chuyến này Kim Hoa bà bà từ đảo Linh Xà đến Trung Nguyên, ngoài việc đi tìm kẻ đã hại chết chồng bà ta để báo thù, còn kiếm Hồ Thanh Ngưu để trả oán. Ai ngờ bà ta đến nơi đúng vào lúc Hồ Thanh Ngưu đã uống thuốc độc tự tận. Bà ta cũng là một loại hành gia sử độc, vì nhìn sắc diện của Hồ Thanh Ngưu và Dương Nạn Cô thì biết ngay là họ đã trúng độc quá nặng, chẳng thuốc gì chữa nổi. Kim Hoa bà bà ngỡ Hồ Thanh Ngưu vì sợ bà ta nên tự tận, mời oán hận coi như đã xong, bèn thở dài nói:
Tác nghiệp.
Đoạn dắt thiếu nữ đi ra. Thoáng một cái, tiếng ho đã từ rất xa vọng lại. Thần pháp nhanh như thế, thật ngoài sức tưởng tượng. Trương Vô Kỵ giơ tay sờ ngực Hồ Thanh Ngưu, thấy tim vẫn còn thoi thóp, vội lấy Ngô Hoàng Quý Kiệt Đan và Ngọc Lâm Tô Hợp Tán cho uống, rồi dùng kim châm các huyệt dũng tuyền, cưu dĩ để giải độc. Sau đó dùng ngay cách chữa đó chữa trị cho Dương Nạn Cô. Hơn một canh giờ sau, Hồ Thanh Ngưu từ từ hồi tỉnh. Dương Nạn Cô cả mừng, nước mắt ròng ròng, nói:
"Tiểu huynh đệ, tất cả là nhờ tiểu huynh đệ cứu mạng hai chúng tôi."
Rồi viết một bài thuốc, sai Tiểu Đồng đem sắc để giải độc cho vợ chồng bà ta. cách giải độc của Dương Nặng Cô thực ra không cao minh cho lắm, khó lòng loại trừ hết độc tính. Trương Du Kỵ theo bài thuốc mà lúc trước Hồ Thanh Ngưu đã dùng ngón tay viết trên bàn, có thể đổi vài vị. Dương Nặng Cô tuyệt nhiên không biết. Trương Du Kỵ nói,
Kim Hoa bà nghĩ rằng Hồ Thiên Sinh uống thuốc độc chết rồi, chúng ta cũng đỡ được mối lo lớn.
Trương Du Kỵ thấy Kim Hoa bà thoát cái đã tới, thoát cái đã đi, hình dạng như ma quỷ. Lúc này nhớ lại không khỏi lạnh người. Dương Nặng Cô nói, nghe người ta bảo Kim Hoa bà hành sự hết sức kỹ càng, hôm nay tuy là bà ta đi rồi đó, nhưng mai sau thế nào cũng trở lại ta xét à. Vợ chồng ta phải trốn đi ngay. Tiểu huynh đệ, nhờ người đắp giùm hai cái phần mộ, trên bia ghi rõ tính danh vợ chồng của ta. Trương Du Kỵ vâng lời. Hồ Thanh Ngưu và Dương Nạn Cô uống thuốc giải độc xong, liền thu thập chút hành trang. Hai tiểu đồng mỗi đứa được cho 10 lạng bạc, bảo tự tìm đường về nhà. Hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu lên một cỗ xe lừa, nhân trời tối đi ngay. Trương Du Kỵ tiễn ra cửa thung lũng, một già một trẻ hơn 2 năm qua sớm tối bên nhau, nay phải chia tay, quyến luyến chẳng rời. Hồ Thanh Ngưu lấy ra một bộ y thư viết tay, nói,
Du Kỵ, sở học cả đời ta đều được ghi lại trong bộ sách này. Trước đây ta vẫn giữ kín, không đưa người xem, bây giờ ta tặng cho người đó. Âm độc của Quyền Minh Thần dưỡng trong cơ thể người thật là khó trừ, ta thật là áy náy. Chỉ mong người tham cứu bộ sách này, tìm ra cách thu trừ hàng độc, thì sau này chúng ta còn có dịp gặp nhau.
Trương Du Kỵ tạ ơn nhận lấy. Dương Nặng Cô nói, người cứu mạng vợ chồng ta, lại giúp vợ chồng ta tái hợp, ta cũng mong mang hết công phu cả đời truyền thụ cho ngươi. Nhưng mà cả đời của ta chỉ nghiên cứu pháp đại độc thương nhân thôi, ngươi có học được cũng vô dụng. Chỉ mong ngươi sớm bình phục, sau này ta sẽ có dịp báo đáp. Trương Du Kỵ nhìn theo đến khi chiếc xe chạy khuất mới trở lại nhà tranh. Sáng hôm sau, cậu đắp hai ngôi mộ cạnh nhà, lại rời thung lũng, tìm thuê thợ đục hai tấm bia đá. Một tấm các hàng chữ, Điệp Cốc Y Tiên Hồ Tiên Sinh Thanh Ngưu Chi Mộ. Một tấm các hàng chữ, Hồ Phu Nhân Dương Thị Chi Mộ. Bọn giảng tiệp thấy hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu cùng chết cả, mới biết việc y nói bị bệnh nặng là thật, không phải để lừa dối người khác, cho nên đều cảm thương. Dương Nặng Cô đi rồi, không còn ai ngấm ngầm hạ độc. Trương Du Kỵ chữa trị cho mọi người, mỗi ngày một đỡ. Chỉ trong vòng 10 ngày, họ lục tục cảm tạ ra về. Mẹ con Kỷ Hiểu Phù chưa biết đi đâu, nên ở lại thêm ít hôm. Mấy ngày qua, Trương Du Kỵ chăm chú đọc bộ y thư do Hồ Thanh Ngưu biên soạn. Thấy nội dung quả thật bác đại tinh thâm, tinh di quyền diệu, không hổ đại danh y tiên. Trương Du Kỵ đọc 8-9 ngày, y thuật đã đại tiến, nhưng vẫn chưa tìm ra chi tiết nào nói về cách khu trừ âm hàn khỏi cơ thể. Cậu cứ đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng không còn hy vọng gì, mới nghĩ thầm.
Hồ Tiên Sinh nếu biết cách chữa trị cho ta thì đã chữa rồi, còn nếu Tiên Sinh không biết thì dĩ nhiên trong sách làm sao có chết được.
Nghĩ như thế, bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan. Trương Du Kỵ gấp sách lại, bước ra ngoài, nhìn hai ngôi mộ giả mà nghĩ thầm.
Chưa đầy một năm nữa, mình cũng sẽ ngủ một giấc ngủ ngàn thu dưới lòng đất thôi. Tấm bia trên mộ mình sẽ viết gì nhỉ?
Còn đang mãi nghĩ, bỗng nghe sau lưng có tiếng ho. Trương Du Kỵ giật mình, quay lại, thấy Kim Hoa bà vịn vai vào một thiếu nữ xinh đẹp, đứng run rẩy cách cậu vài trượng. Kim Hoa bà hỏi, này tiểu tử, ngươi là thế nào với Hồ Thanh Ngưu? Sao lại đứng nơi đây mà rầu rĩ? Trương Du Kỵ nói,
giảng bối bị trúng âm độc của Quyền Minh Thần chưởng.
Kim Hoa bà tới gần, cầm cổ tay cậu xem mạch, vẻ ngạc nhiên hỏi, Quyền Minh Thần chưởng à? Thế gian quả có môn công phu đó hay sao?
ai đánh ngươi vậy? Trương Vô Kỳ đáp:
Người đó ăn bận như quân Mông Cổ á, không hiểu thực ra là ai nữa. Giảng bối đến cầu Hồ Tiên Sinh chữa trị. Hồ Tiên Sinh bảo giảng bối không phải là người trong Minh Giáo nên không chịu chữa. Bây giờ Hồ Tiên Sinh uống thuốc độc chết rồi. Bệnh của giảng bối không ai chữa cho, nghĩ đến chuyện đó mà đau lòng vậy thôi.
Kim Hoa bà thấy Trương Vô Kỵ anh tuấn, nho nhã, dễ mến, nay bị căn bệnh bất trị nên thở dài:
Tội nghiệp, tội nghiệp.
Trương Vô Kỵ chợt nhớ đến ba câu nói: sinh tử tu đoạn, khởi năng cưỡng cầu, như ố hồ tri duyệt sinh chi phi cảm tà, như ố hồ tri ố tử chi phi nhược tán nhi, bất tri quy giả tà, như ố hồ tri phu tử giả bất hối, kỳ thủy chi kỳ sinh hồ. Nghĩa là đời người ngắn hay dài, há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê? Đã biết như thế mà còn sợ chết, há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về? Đã biết như thế, người chết đi có khi lại hối hận là trước đó từng tham sống cũng nên. Ba câu trên lấy từ sách của Trang Tử. Trương Tam Phong sùng kính đạo giáo. Bảy đệ tử của Trương lão tuy không phải là đạo sĩ, nhưng cuốn bảo điển của đạo gia là Nam Hoa Kinh của Trang Tử thì họ đều thuộc lòng. Hồi ở trên Băng Quả Đảo, lúc Trương Vô Kỵ lên năm, Trương Thúy Sơn dạy con tập đọc, tập viết. Không có sách vở gì, chỉ dạch chữ dưới đất mà dạy, đã đem sách Trang Tử bắt con học thuộc. Ý của Trang Tử muốn nói rằng, sống chắc gì đã sướng, mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thực ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi, chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống, thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn? Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại, cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài. Trương Vô Kỵ còn ít tuổi, vốn chưa hiểu nổi đạo lý lớn của hai chữ sinh tử. Nhưng 4 năm qua, ngày ngày sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vì thế, cậu hiểu được hàm ý của Trang Tử. Trước kia, cậu hoàn toàn không tin lời của Trang Tử. Nay, những ngày sống trên thế gian chỉ còn đếm được trong đầu ngón tay. Thành thử cũng mong khi chết sẽ được lạc vào kỳ cảnh, sẽ hối hận là mình đã tìm đủ mọi cách cầu sinh. Lúc này, nghe Kim Hoa bà cứ nói tội nghiệp, tội nghiệp, thì cậu mỉm cười, thuận miệng thốt ra 3 câu của Trang Tử. Kim Hoa bà lại hỏi: Người nói vậy là ý làm sao? Nghe Trương Vô Kỵ giải thích ý nghĩa xong, Kim Hoa bà bỗng dưng ngơ ngẩn. 3 câu của Trang Tử khiến bà ta nghĩ đến người chồng quá cố. Hai vợ chồng bà ta sống với nhau mấy chục năm, ân ái vô ngần. Chợt âm dương đôi ngã, không bao giờ còn gặp mặt nhau. Nếu chết đi, tức là giống như người lưu lạc phương xa, được trở về quê nhà. Vậy thì khi chồng bà ta bị kẻ thù hạ độc, Hồ Thanh Ngưu không chịu cứu chữa, chưa chắc đã là xấu. Quê nhà ư, liệu trở về quê nhà có tốt hơn ở tha hương thật chăng? Thiếu nữ đứng bên Kim Hoa bà hoàn toàn không hiểu mấy câu Trương Vô Kỵ vừa nói có ý nghĩa gì. Không biết vì sao Kim Hoa bà vừa nghe xong lại như ngây, như dại. Cô bé dùng đôi mắt xinh đẹp hết nhìn Kim Hoa bà, lại nhìn sang Trương Vô Kỵ. Sau cùng, Kim Hoa bà nói: Chuyện dưới cõi U Minh, thật chẳng biết thế nào. Chết tuy không đáng sợ, phàm là người thì ai cũng sẽ chết. Chẳng ai tránh nổi cái ngày đó. Nhưng mà sống thêm được ngày nào thì vẫn hơn. Trương Vô Kỵ thấy cả bọn Tiết Công Diễm, 15 người, đều bị Kim Hoa bà đá thương tàn khốc. Lại thấy vợ chồng Hồ Thanh Ngưu sợ bà ta đến nỗi không dám bỏ trốn nữa, thì tưởng Kim Hoa bà phải là kẻ hung tàn cùng cực. Thế nhưng lúc gặp thì thấy khác hẳn. Hôm trước là ban đêm, dưới ánh đèn nhìn chưa rõ. Hôm nay giữa ban ngày gặp đi,
thấy chỉ là một bà lão hiền hậu. Tuy mặt đầy nếp nhăn như da gà, không lộ vẻ hỉ nộ, nhưng ánh mắt trong sáng, có thần, linh hoạt như thiếu nữ. Rõ ràng tỏ ý ôn hòa thân thiết. Kim Hoa bà lại hỏi, này hài tử, tôn tính đại danh của phụ thân ngươi là gì? Trương Vô Kỵ đáp,
phụ thân của giảng sinh là Trương Thí Sơn, đệ tử của phái Võ Đan đó.
Cậu không nhắc tới việc cha mình tự vẫn. Kim Hoa bà kinh ngạc nói, ngươi là con của Trương Ngũ Hiệp phái Võ Đan. Như thế, có phải tên ác nhân dùng quyền minh thần chưởng đá thương ngươi, chỉ vì muốn bức tử ngươi phải tiết lộ chỗ ở của Kim Mao Sư Dương Tả Tốn và Thanh Đao Đồ Long chứ gì? Trương Vô Kỵ nói,
đúng rồi, hắn dùng đủ thứ độc hình, nhưng giảng sinh thà chết chứ không nói.
Kim Hoa bà lại hỏi, thế người có biết thật hay không? Trương Vô Kỵ đáp,
ồ, Kim Mao Sư Dương là nghĩa phụ của giảng sinh, giảng sinh không đời nào tiết lộ đâu.
Kim Hoa bà liền dùng tay trái nắm luôn cả hai tay Trương Vô Kỵ, chỉ nghe xương kêu răng rắc. Trương Vô Kỵ đau đến muốn ngất đi, lại thấy một luồng hàn khí thấu xương từ hai tay truyền vào ngực. Luồng hàn khí này khác hẳn quyền minh thần chưởng, song cũng đau đớn khó chịu y như thế. Kim Hoa bà dịu giọng nói, bé ngoan, người mau nói ra chỗ ở của Tạ Tốn, bà sẽ chữa khỏi chứng hàn độc cho ngươi, rồi sẽ truyền cho người thứ võ công vô địch trong thiên hạ này. Trương Vô Kỵ đau đến chảy nước mắt, nhưng vẫn hiên ngang nói,
phụ mẫu giảng sinh tha mất mạng chứ không tiết lộ hành tàng của bằng hữu. Kim Hoa bà tiền bối tưởng giảng sinh là kẻ bán rẻ phụ mẫu hay sao?
Kim Hoa bà mỉm cười, được lắm, được lắm. Cha ngươi đâu, y có ở đây không? Bà ta ngầm giận nội kình, các ngón tay như cái dòng thép bóp chặt thêm cổ tay của cậu. Trương Vô Kỵ nói lớn,
sao bà không đổ thủy ngân vào ta giảng bối? Sao bà không bắt giảng bối nuốt kim hay nuốt đĩa sống vào bụng? 4 năm trước, giảng bối còn là một đứa bé, còn chẳng sợ cực hình của tên ác ôn nọ. Nữa là nay đã lớn rồi, không lẽ không bằng ngày trước sao?
Kim Hoa bà cười ha hả nói, người tự cho mình là người lớn, không còn là trẻ con nữa cơ đó. Bà ta cười mấy tiếng, buông tay ra. Chỉ thấy từ cổ tay đến các ngón tay của Trương Vô Kỵ đều tím bầm. Thiếu nữ liếc Trương Vô Kỵ, nói, mau tạ ơn bà tha mạng đi. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, nói,
hả, bà ta giết ta đi xem chừng, ta còn sướng hơn. Có gì tốt mà phải tạ ơn chứ.
Thiếu nữ nhíu mày, nói dỗi, huynh không chịu nghe lời, muội chẳng thèm chơi với huynh nữa. Nói xong, thiếu nữ quay ngoắt đi, ngừng mắt giận lén liếc xem Trương Vô Kỵ làm gì. Kim Hoa bà mỉm cười nói, A Ly, ngươi có một mình trên đảo, không có ai chơi đùa, vắng vẻ lắm. Thôi, mình bắt thằng nhỏ này đem về, để nó hầu hạ ngươi, có thích không? Có điều thằng nhỏ này bướng bỉnh quá, không có chịu vâng lời. Thiếu nữ nhướng mày, vỗ tay cười nói, á, hay quá, bắt nó đem đi thôi. Nó không chịu vâng lời, chả lẽ bà không nghĩ ra cách để trị nó sao? Trương Vô Kỵ nghe hai bà cháu một hỏi một đáp, trong lòng bồn chồn. Nếu Kim Hoa bà giết cậu ngay tại đây, coi như xong. Nếu lại bắt cậu đem tới hòn đảo quái quỷ gì đó, sống chẳng ra sống, chết không ra chết, chịu sự hành hạ của hai kẻ kia, xem chừng còn khốn khổ hơn nhiều. Kim Hoa bà gật đầu, nói, người đi theo ta, ta phải tìm một người, làm một việc, xong đầu đó sẽ đi Linh Xà Đảo. Trương Vô Kỵ nổi giận,
các người không phải tử tế, ta không theo các người đi đâu hết.
Kim Hoa bà mỉm cười, nói, ở trên đảo Linh Xà của ta, thứ gì cũng có hết, được ăn chơi những món người chưa thấy bao giờ. Bé con, ngoan, đi theo bà đi. Trương Vô Kỵ đột nhiên quay mình, co giò chạy. Nào ngờ, mới được có một bước, Kim Hoa bà đã tránh ngay trước mặt cậu. Cậu xoay người, chạy sang phía trái, cũng chỉ được một bước, Kim Gia bà đã lại chặn ngay phía trước, nhỏ nhẹ nói: "Hài tử, ngươi chạy không thoát đâu, hãy ngoan ngoãn đi theo ba bà." Trương Du Kỵ nghiến răng giáng cho Kim Qua bà một chưởng. Kim Qua bà hơi né mình, thổi vào bàn tay cậu một hơi. Bàn tay cậu vừa bị bà ta nắm đến tím bầm và sưng dù, nay lại thêm luồng hơi thổi đến, chẳng khác gì vết thương bị mũi dao ngoáy vào, đầu đến nhảy dựng lên. Bỗng có tiếng bé gái gọi:
"Du Kỵ ca ca, ca ca chơi ở đâu vậy? Muội tới nè."
Chính là Dương Bất Hối chạy tới. Kỵ nữ phù cũng từ sau lùm cây bước ra. Hai mẹ con nàng vừa đi chơi ngoài đường về, bất ngờ gặp Kim Hoa bà. Kỵ nữ phù lập tức mặt tái nhợt, nhưng nàng cưa hết can đảm, run run nói: bà không nên làm khó trẻ con nhà người khác chứ." Kim Hoa bà từng mắt nhìn Kỵ nữ phù, lạnh lùng nói: "Thì chưa chết nữa hả? Chuyện của lão thái bà, ai cho người chó cái miệng vào? Lại đây cho tao coi, tại sao tối hôm nay ngươi vẫn chưa chết?" Kỷ hữu phụ xuất thân thế gia võ học, cao đồ của danh môn, vốn rất can đảm, nhưng lúc này vì lo cho con nhỏ không dám mạo hiểm, vội cầm tay con lùi lại một bước, nói nhỏ: "Du Kỵ, qua đây." Trương Du Kỵ dậm bước định đi, thiếu nữ tên Ali đưa tay chụp ngay Tam Dương Lạc trên cánh tay cậu, nói: "Đứng im đó, ngươi tên là Du Kỵ, họ Trương, vậy là Trương Du Kỵ phải không?" Tam Dương Lạc vừa bị nắm, Trương Du Kỵ lập tức cảm thấy nửa thân trên tê dại, không cử động được, trong bụng vừa sợ vừa tức, kêu to:
"Ngươi mau thả ta ra."
Bỗng nghe có tiếng phụ nữ trong kẻo vang lên:
"Hiểu phù, sao ngươi nhát quá vậy? Bảo đến thì ngươi cứ đến xem đi."
Kỷ hiểu phù nửa sợ nửa mừng, quay đầu lại thốt lên:
"Sư phụ."
Nhưng sau lưng nào thấy ai, chăm chú nhìn kỹ mới thấy ở phía xa một ni cô mặc áo bào màu tro thông thả đi tới, chính là Diệt Tuyệt sư thái, trưởng môn với Nam Mi. Theo sau sư thái có hai đệ tử, một là sư tỷ Đinh Mẫn Quân, hay là sư muội Bối Cẩm Nghi. Kim Hoa bà thấy ni cô còn ở xa như thế, mặt mũi chưa nhìn rõ, mà tiếng nói truyền đến tai nghe rõ như chỉ đứng cách một hai thước, đủ biết nội lực thâm hậu chừng nào. Diệt Tuyệt sư thái thịnh danh truyền xa, trong võ lâm ai ai cũng biết. Có điều sư thái hiếm khi xuống núi, không mấy ai được gặp. Lúc đến gần mới thấy Diệt Tuyệt sư thái chừng 40-45 tuổi, dung mạo đúng là đẹp lắm. Tiếc rằng hai đôi lông mày lại xuyên xuyên đổ xuống, khiến khuôn mặt quá thành kỳ bí, hơi giống kẻ đóng vai ma quỷ trong các vở tuồng. Kỷ hiểu phụ bước lên, quỳ xuống đập đầu, nói nhỏ:
"Sư phụ, lão nhân gia mạnh khỏe."
Diệt Tuyệt sư thái nói: "Nếu chẳng gì giận người đến chết thì cũng còn khỏe." Kỷ hiểu phù cứ quỳ đó chưa dám đứng dậy, nghe Đinh Mẫn Quân đứng phía sau sư phụ cười khẩy một tiếng. Nàng biết là vị sư tỷ này đã nói xấu về nàng rất nhiều, lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói:
"Vị bà kia bảo người đi tới cho bà ta coi, tại sao tối hôm nay ngươi cũng chưa chết? Thì ngươi cứ tới xem bà ta làm gì."
Kỷ hiểu phù nói: "Dạ." Rồi đứng dậy tới trước mặt Kim Hoa bà nói lớn:
"Kim Hoa bà, sư phụ của giảng bối đã tới. Những việc cường hung bá đạo của bà đối với giảng bối, sư phụ giảng bối sẽ thanh toán đó."
Kim Hoa bà ho hai tiếng, chăm chú nhìn Diệt Tuyệt sư thái, gật đầu hỏi:
"Ồ, thì ra bà là trưởng môn phái Nga Mi. Ta đã đả thương đệ tử của bà đó, bà làm gì ta nào?"
Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói:
"Đả thương càng tốt, bà thích đả thương thì cứ việc, có đánh chết nó cũng chẳng sao."
Kỷ hữu phù lòng như dao cắt, kêu lên:
"Sư phụ!"
Hai dòng lệ nóng chảy dài trên má. Nàng biết sư phụ lâu nay luôn bên vực đệ tử, các đệ tử đắc tội với người ngoài, dù có sai 10 mươi, sư phụ vẫn cưỡng từ đoạt lý, bên dịch đến cùng. Lúc này nói mấy câu thế kia, có khác gì không còn coi nàng là đệ tử. Kim Hoa bà nói, thà về phái Ngà Mì không thù không quán, đá thương một lần cũng đủ rồi. Ali, bà cháu ta đi thôi. Nói xong không thả quay đi. Tên Bẩn Quân không biết Kim Hoa bà lai lịch ra sao, thấy bà già trông có vẻ bệnh hoạn, yếu đuối, dám vô lễ với sư phụ, thì y thị cả giận, giọt ngay tới trước mặt, quát lên. Bà chưa tạ tội với sư phụ của ta, mà dám bỏ đi sao? Đoạn tay phải rút kiếm ra khỏi bao nửa chừng, làm ra vẻ thị uy. Kim Hoa bà đột nhiên dùng hai ngón tay kẹp nhẹ vào bao kiếm của Đinh Mẫn Quân, rồi buông ra, cười nói. Đồng rỉ, sắc dụng, cũng đem đi dọa người sao? Đinh Mẫn Quân lửa giận bừng bừng, liền rút kiếm. Nào ngờ cố sức mấy lần, thanh kiếm vẫn không thể rút ra khỏi bao. Bé Ali cười nói, đồng rỉ sắc dụng, hết mất rồi. Đinh Mẫn Quân lại gắng sức lần nữa, vẫn không sao rút kiếm ra nổi. Mới hay Kim Hoa bà vừa rồi kẹp ngón tay tưởng như đùa giỡn vào bao kiếm, song đã ngậm giận nội lực, làm cho bao kiếm lỏng vào, ngậm chặt lấy lưỡi kiếm. Đinh Mẫn Quân rút ra không nổi, song vẫn chẳng chịu thôi, mặt đỏ bừng, điệu bộ đầy vẻ tức tối. Diệt Tuyệt sư thái thong thả bước tới, dùng ba ngón tay kẹp vào cán kiếm, lắc nhẹ một cái, bao kiếm tức thời tách thành hai mảnh, lưỡi kiếm tuột ra, nói, anh kiếm này tuy không phải là quý giá lợi hại gì, song cũng chưa đến nỗi là thứ đồng rỉ sắc dụng. Kim Hoa bà, sao không ở đảo Linh Xà mà hưởng phúc đi, lại về Trung Nguyên gây sự làm chi?
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 25 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.